Và phần thứ tư, đối trị tế tâm trong định tu chỉ quán. Chỗ này quý Phật tử nghe thật kỹ, vì gần đây tôi thấy có một ít Phật tử tu được có kết quả mà nhiều khi không biết rồi bị thành bệnh, bệnh chấp. Cho nên cái đoạn này là để phá cái bệnh chấp đó, quý vị nghe để khi mình tu có kết quả mình biết, để mà vượt qua những cái trở ngại nhỏ đó. Nghĩa là hành giả trước dùng chỉ quán đối phá tâm thô loạn, loạn tâm đã dứt liền được nhập định. Vì định tâm vi tế nên cảm biết như thân rỗng lặng, thọ sự khoái lạc hoặc tâm tiện lợi phát khởi, thụ nhận tâm vi tế này chấp lý lệch lạc tà vại. Bởi vì có những Phật tử khéo tu một chút cho nên rồi tâm được yên định. Tâm được yên định thì vì cái định tâm nó vi tế mình không biết, rồi tới đó thấy nó được yên định, rồi thấy có sự vui, sự khoái lạc đó, tức là thấy sự vui sướng lạ thường, rồi thấy có những cái gì nó được nhạy bén, nó được kết quả tốt, rồi mình chấp à, mình đạt được đạo rồi, mình chứng thánh rồi, thì đó là cái bệnh nặng. Cho nên tới đó cũng phải biết, đừng có bị lầm. Nếu mà mình thụ nhận, tức là chấp cái tâm vi tế này, thế là mình chấp cái lý lệch lạc và tà vại, cho nên phải vượt qua nó. Đó, thì quý vị tu mà có được những cái đó, tuy nhiên đó là cái tâm nó tiến, nó được an ổn, nhưng mà mình đừng có hài lòng, đừng có tự mãn cái chỗ khoái lạc an ổn đó, mà phải đi sâu hơn nữa để phá những cái vi tế nhỏ, thì chúng ta mới vượt qua được những cái chặng đường nó khó. Bởi vì ở đây tôi nhắc cho quý vị nhớ, người tu thiền nó có trải qua những cái hiện tượng mà đa số đều gặp, như nói về tứ thiền thì đây tôi chỉ dùng những cái từ chuyên môn giải sơ thôi, hay là sơ thiền ly sanh hỷ lạc, tức là người tu mà chứng được cái sơ thiền thì lìa tất cả cái tham dục. Như bình thường đối với sắc trần hay là đối với lục trần mình nhiễm, mình đắm, nhưng mà tới khi mình chứng được cái sơ thiền thì những cái đó mình không còn dính dáng gì nữa hết. Cho nên là ly, ly là lìa đó, ly sanh hỷ lạc, từ cái lìa ái dục, lìa cái tham đắm sáu trần, tâm sanh nó vui thích. Mà nếu mình thấy tâm mình vui thích, lìa được các cái sáu trần rồi, mình vui thích, mình tưởng đó là chỗ cứu kính, mình dừng đó thì mắc kẹt ở cái sơ thiền. Cho nên được cái đó rồi cũng phải cố gắng nỗ lực tu, tu sâu hơn nữa là được định, là tức là nhị thiền định sanh hỷ lạc, nghĩa là mình được tâm an định, cái sanh cái vui thích. Vui thích mà nếu mình thỏa mãn cho vui thích đó thì mắc kẹt cái thứ hai, mắc kẹt ở cái nhị thiền, qua không được. Cho nên tới được cái định vui rồi, mình cũng phải vượt qua, cố tu vươn lên. Vươn lên tới cái thứ ba là tam thiền ly hỷ diệu lạc. Đó là hồi vị thiền mình được định cái mình sanh vui mừng quá, hỷ là mừng, vui mừng quá, thành ra cái vui mừng tâm nó còn thô động, cho nên ráng tu, tu tới tam thiền cái ly hỷ diệu lạc, tức là lìa cái mừng động đó, còn cái vui rất là thầm lặng vi diệu, đó là được cái tam thiền. Mà đó cũng chưa phải cứu cánh nữa, mà mình còn phải tiến lên nữa, tiến lên tới cái thứ tư là tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Tới cái tứ thiền đó là những cái niệm vui mình đều buông hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh mới là được tới tứ thiền. Chứ còn nếu mình vừa được cái vui nào đó mình hài lòng á thì mắc kẹt chưa tới đâu. Cho nên cái người tu nó phải qua nhiều cái khóc, nhiều giai đoạn. Nếu người không biết, cứ tưởng được một cái thấy mình rồi hết rồi, rồi hài lòng, thì đó là sanh bệnh lâu ngày, cái khó trị. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cho rõ để mà tu. Bởi vậy nên đây sợ chúng ta được một chút ít khoái lạc trong khi tu rồi, tưởng là mình đã đạt đạo rồi mắc kẹt. Nếu không biết định tâm để ngăn dứt sự hư dối ấy, ác sanh tham trước chấp cho là thật. Nếu mà mình không biết để cố giữ cho tâm an định tiến lên, thì như vậy mình mắc kẹt chỗ cái hư dối đó, rồi sanh ra bệnh tham trước chấp cái vui đó là thật, rồi cái vui nó qua rồi mất cái mình buồn, nói sao mà chắc mình bị có cái lỗi thối tâm hay sao, bây giờ hôm trước mình vui quá, bữa nay sao lại không vui nữa. Đó là mình lầm, nghĩa là phải vượt lên chứ không mắc kẹt ở một chỗ. Nếu biết nó là hư dối không thật, thì hai thứ phiền não ái kiến không khởi ấy là tu chỉ. Nếu mình biết rằng cái tâm mà do yên lặng mình được an vui, được thích thú đó, biết cái đó cũng là cái hư dối không thật, thì cái phiền não ái kiến, tức là chấp cho cái chỗ tu của mình là hay đó, nó không có giấy khởi, đó là mình tu chỉ. Nếu tâm đắm trước ái kiến kết nghiệp không dứt, thì khi ấy nên tu quá. Nếu mà mình cái tâm mình cứ chấp rằng cái chỗ mình thấy đó nó là hay, nó là quý, nó là cao siêu, rồi mình cứ chấp chặt vào chỗ đó, thì khi đó nên tu quán. Quán tâm vi tế trong định, nếu không thấy tâm ấy thì không chấp định kiến, nếu không chấp định kiến thì ái kiến nghiệp phiền não phải đều diệt sạch, ấy gọi là tu quán. Khi đó mình phải quán cái tâm mà vi tế chấp cái vui đó đó, chấp cái vui đó, thích cái vui đó, mình quán là tâm nó ra sao, nó là cái gì. Như vậy mình quán rồi thì nó không còn cái tâm chấp định kiến nữa, mà không còn cái tâm chấp định kiến đó thì cái nghiệp ái kiến phiền não đều sạch, gọi là tu quán. Đây là lược nói tướng đối trị tâm vi tế trong định tu chỉ quán. Phân biệt phương pháp chỉ quán cũng đồng như trước, duy có phá cái lỗi định kiến vi tế là khác. Như vậy thì được cái định vui vẻ thích thú mà mình hài lòng ở đó, gọi là định kiến đó. Mình phải phá cái đó chứ đừng có mắc kẹt. Đến cái phần thứ năm, quán quân bình định huệ tu chỉ quán. Cái tu chỉ tu quán hai cái đó, quân bình. Hành giả trong khi tọa thiền, nhân tu chỉ hoặc nhân tu quán được nhập thiền định. Tuy được nhập định mà không có quán huệ, ấy là si định, không thể đoạn kiếp. Những khi mình được định rồi mình cứ yên lặng, chìm trong cái yên lặng đó, thì cái đó gọi là si định. Cho nên phải khởi quán là trí huệ để phá cái đó. Vì vậy cho nên phải khéo. Còn nếu mà chìm trong cái si định đó thì không có thế nào đoạn được các cái loại kiếp sử. Hoặc quán huệ kém ít thì không thể phát khởi được chân huệ, đoạn các kiết sử, phát các pháp môn. Khi ấy nên tu quán mà phá dẹp thì định huệ được quân bình, hay đoạn được kiết sử và chứng các pháp môn. Khi tâm quý vị yên định, trong lúc an định đó đó, mà nếu mình cứ để nó lặng 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 rồi không biết gì nữa đó, thì cái định đó là định si. Cho nên phải quán lại cái tất cả những cái pháp hay là những cái định này nó đều không thiệt. Dùng cái trí quán cho rõ, quán cho tường tận thì để cho cái trí huệ pháp, mà trí huệ pháp thì chừng đó mình mới phá dẹp được các kiết sử. Hành giả trong khi tọa thiền, nhân quán tâm rỗng rang khai ngộ, trí huệ sáng suốt, mà định tâm kém ít, nên tâm tán động như ngọn đèn trước gió, không chiếu rõ các vật, không thể xuất ly sanh tử. Khi ấy nên tu chỉ, do tu chỉ mà tâm được định như ngọn đèn để trong nhà kín, hay phá được tối tâm và soi vật rõ ràng. Đây, đây là một cái việc mà chúng ta phải nhận ra cho rõ. Bởi vì nếu chúng ta tu quán rồi tâm được rỗng rang, được khai ngộ, trí tuệ sáng suốt, thì nếu ngang đó chúng ta hài lòng rồi cứ đi nói đông nói tay, nói chuyện trên trời trên mây, tưởng như mình là thánh rồi, thì cái đó cũng là bệnh. Như vậy cho nên định tâm nó kém ít, mà kém ít thì nên nó tán động như ngọn đèn trước gió, không chiếu rõ các vật, thì không thể xuất ly sanh tử. Đó là quý vị thấy có những người tu mắc kẹt cái bệnh này, bởi vì thấy mình có một sáng suốt quá, thông hiểu quá, trí huệ hồi xưa nó mờ tối, bây giờ nó sáng suốt, tưởng như mình đã thành thánh rồi, rồi cứ như vậy mà nói cho đã cái miệng, mà rốt cuộc rồi thì tâm nó không định, mà tâm không định thì nó phá những cái niệm vi tế không được. Vì vậy mà đây mình phải khéo tu chỉ lại. Khi ấy nên tu chỉ, do tu chỉ mà tâm được định như ngọn đèn để trong nhà kính, hay phá được tối tâm và soi vật rõ ràng. Đó. Như vậy thì có trí huệ rồi thì phải định nữa, chứ còn không phải có trí huệ rồi cái thỏa mãn, cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Người tu mà không nắm vững mấy cái này thì sự tu của mình nó dễ bị lầm lẫn, đi chưa đến nơi đến chốn mà mình tưởng là đã thành thánh thành Phật, thì cái đó là cái bệnh rất khó trị. Cho nên hiểu được tu khi mà trí huệ nó sáng rồi á, mà thấy mình không có định, mình cứ nhớ cái điều này nhớ điều kia. Ở đây thì tôi cũng nhắc, có nhiều vị xuất gia cũng như tại gia tu thiền, trong khi mà tu thiền cái bỗng dưng cái nó sáng lên một câu kinh mà hồi xưa chưa biết, cái giờ mình biết rõ ràng rồi, mình biết rõ ràng câu này, cái nhớ câu kia, nhớ câu kia, nhớ câu nọ, nhớ đâu hiểu đó hết, cái thấy mừng quá, phải không? Mừng quá rồi cái ngồi làm thơ làm thơ làm tụng thôi liên miên, trình đọc không hết. Như vậy đó là rồi chưa? Chưa, đó là cái trí huệ nó mạnh nhưng mà nó chưa có cái sức định. Cho nên khi như vậy đó, khi mà nó được bừng sáng, hiểu được những cái chưa hiểu thì đó là tốt, nhưng mà phải dùng cái định, chứ phải ngồi thiền cho tâm yên định lại. Định lại rồi thì cái trí và cái định, hai cái nó hợp nhau mới phá được sanh tử, mới có sức mạnh. Còn nếu chỉ có cái huệ không mà thiếu định thì cái huệ đó lâu ngày nó trở thành cuồng loạn, kiểu như ngọn đèn sáng nhưng mà gió nhiều quá thì nó mờ đi, nó không sáng được. Bởi vậy cho nên người tu phải nắm vững mấy cái điều này, chứ không thì nhiều khi chúng ta lầm tưởng rồi nói chăng nói cụi đủ thứ hết, ai nghe cũng nể, nhưng mà thực tình thì mình gặp việc phiền não thì phiền não cũng như thường, không có qua nổi. Rồi bị ai mà chê, bị ai nói nhục một câu cái thì nổi sân đùng đùng lên như ai, thì đó đã thấy rằng cái đó là không phải thứ thiệt. Cái người mà đạt đạo thiệt thì phải ở trong thời gian nào đối duyên khức cảnh thuận nghịch mình cũng vẫn tự tại, thì cái đó mới thiệt. Còn nữa là cho nói thì nói rất hay, mà gặp việc thì xử trí một cách rất dở, nó giải quyết không nổi. Gặp người ta chê cái thì nổi sân, gặp người ta khen thì hiếu danh, thì cái đó là chưa có thoát được, nó còn mắc kẹt. Bởi vậy nên quý vị hơi dè dặt một chút, đừng có nghe ai nói mà hay quá rồi nói chắc ông này là thánh rồi đó, rồi phải coi chừng. Cho nên trong nhà thiền thường nói chúng ta phải lấy cái bát phong làm cái thước đo người tu. Bát phong là sao? Tám gió, mà tám gió thổi không động mới thứ thiệt, còn tám gió mà thổi động thì thứ giả à, chứ không phải thiệt. Tám gió là gì? Lợi, suy, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Bây giờ tôi chỉ nói hai cái khổ và lạc. Nếu mà mình gặp cái cảnh đau khổ cùng cực thì lúc đó mình cũng khổ, mình cũng chắc lưỡi, cũng thở than như ai, thì mình phải là thứ thiệt chưa? Còn ví dụ như bây giờ quý Phật tử tại gia mình tu thiền cũng thấy như là mình khá lắm rồi, nói đông nói tay rất là lưu loát, nhưng mà hôm nào đó bất thần ai đem nài giấy số cái mình nhận, cái mình trúng số liền thì đêm đó ngủ được không? Nếu trúng số rồi thì suốt đêm không ngủ thì đó thiếu thiệt chưa? Nó cũng bị còn loạn, cái vui nó làm loạn, cái khổ nó làm loạn thì chưa phải thiếu thiệt. Rồi còn nói gì tới chuyện mà khen, chuyện chê, rồi chuyện vĩ nhục, rồi đủ thứ mà mình tự tại thì mới là thứ thiệt. Chứ nhiều khi Phật tử bây giờ hay tin được những người nói hay, ai nói hay hay đó, nó chắc là người đó đạt đạo rồi, mà không có chờ để kiểm nghiệm lại qua tám gió, phải không? Chừng nào qua tám gió mà thấy người đó tự tại thì biết đó là thứ thiệt. Còn nếu mà nói hay mà gặp một gió muốn bay thì không phải là thứ thiệt. Nói vậy để cho quý vị kiểm lại cái người tu thiền, chứ thực ra có công tu cũng có kết quả, nhưng mà kết quả nó chưa phải đến nơi đến chốn. Tuy có kết quả mà chưa có diệt trừ được các kiết sử, chưa có diệt trừ được tham sân si, cho nên phải tu cho sâu, đoạn cho tận cái gốc của cái thứ đó thì mới có thể tự tại được. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cho rõ, đừng lầm. Đó là lược nói quân bình, định huệ, tu chỉ quán. Đó là chúng ta khéo quân bình, định và huệ để tu chỉ và tu quán. Hành giả nếu như thế, trong khi ngồi thân ngay thẳng, khéo dùng năm ý tu chỉ quán này, thủ hay xả, không mất sự thích ứng của nó, là người ấy đã khéo tu Phật pháp. Vì khéo tu nên một đời không luống uổng vậy. Đó. Ở đây là năm cái điều mà từ trước đến đây, hoặc là tu chỉ, hoặc là tu quán, hoặc là tu chỉ quán để đối trị bệnh trầm phù, hoặc là tùy tiện nghi tu chỉ quán, hoặc là đối trị tâm tế tâm trong định tu chỉ quán, hoặc là quân bình định huệ tu chỉ quán, là năm cái ý mà chúng ta tu phải biết cho rõ.